Khi mình sống chung với nhau, dù mình có làm được một cái việc gì, mình cũng nên hạ mình xuống. Đừng có bao giờ mình khoe khoang, đừng có bao giờ mình tự hào mình đưa mình lên. Cái cuộc sống nó có những cái tế nhị, nó rất là tế nhị. Và nhìn cái tâm của tôi đó, tôi thấy là nếu mà mình nhìn không kỹ thì có lẽ mỗi ngày nó sẽ tăng trưởng cái ngã. Ví dụ khi mà tôi còn nhỏ, thật là nhỏ, thì cái sân của tôi đó, nó bộc lộ qua khóc. Những lúc mình không được, không vừa lòng, mình chỉ biết khóc thôi, là vì con nít đâu làm gì được hơn. Lớn hơn một chút nữa thì bắt đầu lộ ra cái sắc mặt, nãy ngã nó tăng trưởng. Và cho tới bây giờ thì đôi khi không vừa lòng phát ra cái ngôn ngữ, lời nói. Và khi mà không vừa lòng mà mình không kiểm soát được cái tâm của mình, thì cái khí mà nó bực, nó giận, nó vẫn bốc ra nơi cái mặt của mình. Nếu mình nhìn lại cái tâm mình thì mình thấy nó tăng trưởng như vậy. Rồi thêm một cái kinh nghiệm nữa, dù khi mình còn dở đó, người ta chê mình không có ít buồn, mình dở mà. Nhưng mà bây giờ lớn lên rồi mà ai chê mình giận, nó có những cái lại. Trong khi đó là ngay từ khi còn nhỏ mình học, mình tu, mình nghe sư ông dạy, nghĩa là cái sự khen chê đừng để lòng. Nhưng cái ngã nó vẫn dần dần tăng trưởng, cho nên mình sống nó cần cái sự khiêm hòa. Mà cái khiêm đó là quan trọng ở cái chỗ đừng bao giờ mình thấy mình lớn, đừng bao giờ mình thấy mình hay, đừng bao giờ mình thấy mình giỏi. Ba cái đó, nghĩa là đừng có thấy cái mình ở trong đó, mà mình nên sống vì người hơn là vì mình. Được như vậy mình mới hòa, không được không bao giờ hòa. Dù là cũng kính quý vị lớn, tôi nhường quý vị ngồi trên, nhưng khi đưa ra một ý kiến gì thì không chấp thuận, cái đó gọi là bất hòa. Thì cái này nói hơi rộng, chứ còn nếu mà nói cho nó đúng trong bài đó, khi sống chung một lưu với nhau nên có một cái sự hòa hợp để mà trợ duyên cho mỗi tôn giả có cái sự an lạc mà dụng công. Chứ mà mình thiếu cái sự khiêm hòa, đi ra mặt thì sao? Lúc nào cũng giận người ta, cái mặt khó chịu. Rồi cái người kia nó, cái chị đó vô liêu khó chịu, đi ra gốc cây ngồi. Người nọ nói nằm gần cái chị đó mệt lắm, tối về rồi mới nằm, không tôi xin đổi liêu, đổi đơn vậy đó. Anh lục đục chỉ chừng đó là vì nguyên nhân cái gì? Chỉ vì không khiêm và không hòa. Thì đồng thời trong cái câu chuyện khiêm hòa cũng có câu chuyện cái con rắn á. Rắn bình thường là nó cứ đi vậy. Thì một hôm tự nhiên cái đuôi con rắn nó nói chứ, tôi á là nhờ tôi đó, nếu mà không có tôi đó ha, anh mà anh lao anh đi, nhiều khi anh rớt xuống mấy cái chỗ mà không có tôi mà quấn vô trong mấy cây là anh rớt xuống mấy cái hàng anh chết mất rồi. Cái đuôi tự nhiên nó kể công. Cái đầu nó bực mình, nó nói được rồi, nếu mà mày nói là mày giỏi mày ngon á, tôi cho mày đi đó. À, nó thách lại. Thách lại nó, cái đầu rắn nó không thèm làm việc nữa, nằm nó cứ nhắm mắt liêm diêm. Bây giờ cái đuôi rắn nó phải bò, nó đi trước, nó dẫn đường. Nó không thấy đường, rớt xuống hố lửa cháy luôn. Thì khi mà Phật kể câu chuyện đó rồi à, thì cái hộp pháp á, thì tôi muốn hộp pháp cho nó rõ hơn. Cái đầu tượng trưng cho những vị lớn, cái đuôi là mấy vị nhỏ. Mình sống trong một chùa với nhau mà cái đuôi thì bao giờ nó cũng kể công đấy. Mấy thầy mấy cô đâu làm được gì, con đây ra ruộng làm này làm kia ha, vườn tựa con mà không tưới làm sao có bóng mát được. À, là mình luôn luôn mình cảm thấy rằng là nhờ có mình mới có thể được. Mà trong khi không biết rằng là người lớn người ta đã tráng đáng không biết bao nhiêu công việc. Tôi thấy người lớn nó đi tới luôn, nó tưởng là chắc người lớn khỏe lắm. Hãy thấy như vậy. Cho nên mà người lớn mà bây giờ mà buông thõng cái thôi được, nhỏ làm gì làm nữa thôi, mình ngồi liêm diêm cho rồi, thì nó sẽ đưa tới cái tình trạng như vậy. Cho nên người lớn thì phải có trách nhiệm bổn phận. Cái đuôi nó không nghe, người nhỏ không nghe, thì cũng phải ráng mà làm việc, chứ đừng có buông thõng như cái đầu con rắn đó thì làm mệt dữ lắm. Cho nên cái chữ cao thượng ở đây có nghĩa là mình sống luôn luôn mình lấy cái sự khiêm hòa đặt lên trên hết. Có nhiều vị sợ người ta không biết mình, cho nên mới hay kể câu chuyện thằng Tí đó, nó bận cái áo rồi, áo đẹp, không ai để ý tới áo đẹp. Nó chạy đó, nó nói, nó hỏi thằng Tèo, Tèo ơi nãy giờ, thằng Tèo nó mới đi tìm một cái con gì nó nuôi, ví dụ con chó đi chẳng hạn, đi bay chạy đâu đó, chạy tới thằng Tí đang bận cái áo mới, đứng nhìn quanh không ai khen nó. Tèo chứ, Tí ơi mày có thấy cái con chó nó chạy ngang qua đây không? Thằng Tèo nó đang muốn khoe cái áo, nó nói, thằng Tí nó đang muốn khoe cái áo, nó nói chứ, nãy giờ đó hả, Tí không có thấy cái con chó nào chạy qua đây, chỉ có một mình Tí bận cái áo đẹp nhất đứng đây thôi. Thì câu chuyện nó vui, nhưng mà mình nhiều khi vậy đó, mình làm một cái việc gì rồi mình nói chứ, nhờ em đó nha, nhờ tôi đó nha, không có tôi là đâu có được có cái chuyện này. Là mình luôn luôn mình ưa khoe cái công mình ra, mà cái người mà khoe vậy là tự nhiên cái người xung quanh họ thấy họ ghét, nó kỳ cục vậy, cái tâm nhân ngã nó khởi lên liền. Nhưng mà cái người mà họ làm mà họ không khoe, người ngoài tới dòm, tới quý, tuy người ta không khen trước mặt, nhưng mà sau lưng nó chờ chị đó chỉ có hạnh, chỉ làm, chỉ không có nề thân. Những cái tiếng tốt đó, người ta khen chứ không phải người ta không khen, mà con người mình nó thì cứ thích là khen mình nó thì phải nói cho mình nghe, mà lạ vậy đó. Nên nhiều khi sống nó phức tạp. Nếu mà mình sống nó đơn giản được, nó khỏe lắm. Mà trong cái cuộc sống nó có những cái thật là tế nhị. Ví dụ như tôi thường hay nghe có những vị người ta nói vậy nè, lo cho đệ tử, mình lo 10, mà mình rầy nó có 1 là nó nhớ cái 1 đó, nó không có nhớ tới cái 10. Bây giờ nó bắt đầu nó nhớ cái mà mình rầy nó đó, nó phủi hết 10 cái kia đi, và bắt đầu từ đó nó phiền não đó. Mấy vị mà có đệ tử thường hay than vậy, mà tôi gẫm lại tôi thấy cũng đúng. Lo cho nó, độ cho nó xuất gia, răng dậy từng chút, bữa đó bực bội chuyện gì đó, rầy nó một tiếng, bắt đầu thầy bất công, thầy rầy không đúng, tối ngày nó cũng chỉ có chừng đó, đi tâm sự cũng chỉ có chừng đó, nó không có nghĩ gì thêm. Bây giờ ông thầy mà ông mệt mỏi thôi, mày làm gì làm, tao đóng cửa thắt liêm diêm bắt cho rồi. Muốn đem đèn chữa hỏa, chữa đăng hỏa có nghĩa là một cái đèn ngày xưa là cái đuốc đó. Đèn đuốc, cho nên mới gọi là đăng hỏa vào, chứ không phải là bật điện như bây giờ. Học cái này nói dạ giờ tụi con bật điện chắc khỏi thương không phải. Thì bây giờ cái chữ mà đăng hỏa tôi tạm nói nó là đèn. Muốn thắp đèn, muốn thắp đèn sáng đó. Muốn thắp đèn sáng thì trước phải báo cho người ở trong phòng biết. Giờ chiều mình đi vô trong liêu, mình muốn bật đèn, mình nói cho em xin bật đèn, hoặc là lịch sự một chút, mô Phật em xin bật đèn, chứ không phải a đồng phù một cái bật lên, không có cái chuyện đó nha. Trong luật cũng có cái chuyện, quý vị mà không học luật là ưa vậy chịu cho đó là chuyện tự nhiên, không phải. Nhiều khi người ta đang làm gì đó mà mình không có chịu lịch sự, bật lên rồi mình la rồi mình này nọ, không có. Người mà thật tâm tu không có. Cho nên cái luật của Phật dạy đưa ra các vấn đề phải thấy chư tổ góp nhặt lại để làm cho cuộc sống của mình, bao giờ mình cũng chỉ châm bổng về cái tâm của mình thôi, chứ mình không có cái thất niệm. Cái người mà có chánh niệm đó, đi vô bật đèn biết mô Phật, em xin bật đèn, mình nghe trong phòng không có tiếng nào hết là mình biết được rồi đó. Còn lỡ có người chưa, em đang bận cái này thì mình phải biết. Rồi khi tắt đèn cũng phải vậy nữa, không phải mình ưa tắt tới tắt cái phục nói chuyện đó, mà mình cũng phải mô Phật em xin tắt đèn, nó làm thinh hết là biết được. Mà lỡ có ai đó nói chưa, em đang còn cái gì đó thì phải để nó một chút nó chỉ tắt. Nhưng đó là cái lớp nhỏ. Còn quý bà cô á, nếu mà mỗi vị mà ở mỗi thất thì khỏe rồi, Chứ còn mà một thất mà hai ba người tôi nghĩ hơi khó. Bởi vì sao? Đèn xài cây, bà thì thích mờ mờ là ngủ, bà thì thích sáng để mà lọ mọ mặc cái gì đó dài, sao ưa soạn, ưa sành ban đêm á. Tôi hồi đó tôi cũng có nhân viên ở gần mà cô á, hồi đó ở gần mà cô thầy trụ trì Viên Chiếu, tối bà cứ lục tủ, bà cứ rờ, cứ nghe cái tiếng bao lẹp xẹp, mà phòng á là đã ngăn rồi mà cái ánh sáng mà nó hắt vào cũng khó ngủ nữa. Đó là tôi cũng có trải qua cái trường hợp đó. Nên khi mà tôi thấy thầy Thường Chiếu mà làm cái dưỡng lão bên kia cái hoa viên, mà ban đầu tôi thấy hai bà cô ở chung phòng tôi cũng ngại nữa. Đây là nửa đêm, ban đêm mà bà này bật đèn mà kia không bật đèn sao, giờ một phòng vậy là không biết đến bao nhiêu bà. Nhưng mà nghe kể giờ cũng ổn định, chứ còn mấy bà già là ở chung với nhau là cũng hơi khó đó. Bà một ý, mỗi bà một cái thói quen, bà thì đèn mờ mờ ngủ mới được, bà thì đèn sáng đi sợ vấp té vậy đó. Rồi nửa đêm mà dậy một cái bật đèn búa xua như vậy thì làm sao mà ở chung được, mà tôi nghĩ cũng hay. Cho nên mình tập dễ dãi, đi đâu nó khỏe, mình mà khó chịu đi nó cũng hơi cực đó. Nên nhiều khi không ưa đi đâu hết, đi đâu cũng lại lẹ về, nhất là mấy cái vị mà có thất đầy đủ tiện nghi là chẳng có bao giờ mình thích đi đâu, có phải vậy không? Cho nên cái này là nói rồi, phải không? Khi nào lỡ mà điện cúp muốn mang đèn dầu vào thì cũng nói em đem đèn vào nha. Đó. Không phải a thằng phù bưng vô là lỡ gặp hai đương sự đang nói gì đó, nhiều khi người ta không phải người ta nói nữa, ánh chớp mà chớp sáng thấy người ta sao đó rồi ra nói theo cái vọng tưởng của mình. Cho nên ông chúng cứ xảy ra những cái chuyện nhiều khi nó không đáng, con ruồi nói thành con voi đó, là do thất niệm. Tôi nói vậy thì mấy vị hiểu hay, mà tôi thấy cũng ngộ à. Bởi vì tôi tu, tôi ở chùa lúc còn nhỏ, có lẽ cái tâm của tôi nó vô tư, tôi ít có vọng tưởng. Còn mấy vị mà tuổi mà lớn lớn đi vào chùa, cái gì họ cũng vọng tưởng được hết, ngộ à. Cái chuyện đó nhiều khi nó cũng có gì, rồi cái nói ra nghe nó cũng trầm trọng ra nữa. Đó, cho nên tốt hơn hết là nên buông sạch vọng tưởng, áp dụng lời chư Phật chư Tổ. Có cái chuyện gì hết. Mình là sở dĩ mà mình có chuyện này chuyện kia là vì một cái vọng tưởng nào cứ theo tiếp nối những cái chuyện mà vọng tưởng để dành cho chức sự, chức sự nhìn chúng của rầy la. Còn mình cứ việc mình lo mình chăn tâm, người nào cũng chăn tâm, đâu có chuyện gì nữa. Cứ nhìn thấy cái người kia, hai đứa nó và đang dụng đầu lại nói chuyện gì đó, bắt đầu ra hai chị đó to nhỏ chuyện này chuyện kia, cứ ở trong bóng tối nó đang nói chuyện lớn. Hồi xưa thì mình hay xài đèn dầu, bây giờ thì đèn dầu dường như cũng khan hiếm rồi, phải nhờ không? Có không? Quý vị ở đây có ai còn xài đèn dầu không? Giờ toàn đèn điện không? Tôi ở Viên Chiếu có điện không biết bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn để lại hai cây đèn dầu. Qua hôm kia gì đó dọn mấy đứa nhỏ, trời ơi thầy sưu tầm đồ cổ nhiều quá, tôi không biết đồ cổ gì nữa. Đồ cổ gì vậy con? Giờ này mà thầy còn để hai cái đèn dầu, nó lại lỡ đèn tắt làm sao? Nhưng mà bởi vì các vấn đề không biết, chứ cái đèn mà đèn dầu á, khi mình ngồi dưới cái ánh đèn dầu á, mình thấy được ở ngoài trời. Còn đèn điện á, mà ngồi trước cái ngọn đèn điện không có thấy gì ở ngoài trời hết trơn, tới thui tới cong vậy đó. Nên lâu lâu á cũng ngồi đèn dầu để mà nhìn ra ngoài thư giãn cho nó khỏe. Nó không biết, nó kêu tôi siêu tầm đồ cổ, nó đòi mang đi dục hết. Nhưng chúng ta cũng nên biết là khi mà chúng ta thắp đèn dầu hay đèn cầy thì cũng có những cái lúc áp dụng. Cái thời này cũng ngộ ha, chứ cái thời xưa là cũng có điện vậy. Nhưng mà bàn Phật bao giờ cũng có thắp đèn dầu, nó lạ vậy đó. Như chùa, mấy cái chùa họ không có để cái ngọn đèn điện suốt, nhưng mà như các cái thiền viện mình là khỏi có châm đèn châm gì hết á, để cái ngọn đèn điện, nhưng mà ở các chùa vẫn để, vẫn để ngọn đèn dầu đó, xong để cho Phật tử người ta cúng dầu rồi châm dầu vô đèn thì tôi vẫn còn thấy đèn đó. Thì vẫn có những lúc chúng ta xài tới đèn, những lúc đám sám hay những lúc điện cúp, dù đèn cầy hay là đèn dầu. Thì khi mà các huynh đệ muốn tắt đèn cày đó, thì mình chở cái cán quạt lại, hoặc là một cái gì cứng cứng đó, mình ấy nó xuống, hoặc là mình lấy cái quạt mình phất nhẹ. Nếu mà lấy quạt phất mà sợ là xung quanh đó nó cháy đó, nó gần cái tấm màn hay cái gì, thì mình nên lấy cái gì đó mình ấn nó xuống nó tắt. Còn đèn dầu mình phải vặn xuống cho nó nhỏ, rồi mình lấy cái tay mình phẩy xuống, nó phải đưa cái miệng vô mà thổi phù 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 phù, cái chuyện đó Phật kỹ vậy đó. Khi mình thổi đèn đó, sợ là cái hơi miệng của mình nó có vi trùng, mình thổi chết vi trùng. Phật thương chúng sinh tới vậy đó, mà mình thì không có thương nổi này ha. Mình làm cái gì cho được việc mình thôi, do đó mình không có là Phật. Còn Phật, các con đệ thấy những cái oai nghi của Phật từng chút đều biểu lộ cái lòng từ. Nhưng chúng ta là người học Phật, mình nói rằng là chúng con là con cháu nhà thiền, tức tâm tức Phật. Đó, phải nhớ vậy. Mà tức tâm tức Phật mà không có nuôi dưỡng cái lòng từ của mình, cái lòng từ của mình nó thiếu lắm. Nhưng tôi nhớ có lần ở sư ông nói chứ, tụi con từ bi hơn thầy. Không phải. Bởi vì có đôi lúc á, nó có những cái chuyện mà mình còn nhỏ, mình nhìn nó khác, người lớn nhìn nó sâu xa hơn, cho nên mình cũng còn cạn cợt. Những lúc người lớn dạy thì mình nên nghe, mình không có nên cãi lại. Nhưng mà những cái lòng từ mình thương những con vật này vật kia, nhưng mà rồi cũng nói là thương vật dễ hơn, bởi vì vật nó không có làm gì mình hết. Nhưng không phải đâu các anh đệ ơi. Có những vị họ có cái bẩm chất, họ không có thương súc vật. Tôi thấy họ ghét cái con mèo, họ thấy cái con mèo á, họ đá con mèo, mà từ con mèo từ trên gác mà lăn xuống ở dưới đất họ cũng không có thương nữa. Có nhiều người họ ngộ vậy đó. Rồi mình thấy mấy con mà tội nghiệp mình cho nó ăn, người ta cũng tiếc nữa. Ta nói chứ của đâu mà cho nó ăn đó. Cho nên cái đó là cái bẩm chất của mỗi người. Nhưng chúng ta không có nên học theo những cái tánh bỏng xẻng như vậy, không có nên. Mình các con đệ thấy nè, cho tới buổi trưa mình cúng súc sanh, buổi chiều mình cúng cô hồn, là Phật còn dạy mình phải thương tới những cái loài như vậy đó. Mà trong khi những cái con vật nó ăn nó cũng đâu có mất mát gì. Bây giờ mình trồng lúa, chim mới tới nó ăn lúa là buộc lòng mình phải đuổi rồi đó. Rồi khi chiếu trồng lúa tới mùa lúa chín là phải đi đuổi chim. Không đuổi thì là nó ăn lúa nhiều, nó ăn khủng khiếp lắm, đâu phải nó ăn ít đâu. Bây giờ cũng thắc mắc thưa sư ông, sao ông dạy xong đấy, mình không cho nó ăn thì nó ăn cỏ con có nghĩa là cũng sợ là đuổi nó rồi thì không biết nó ăn bằng cái gì. Sau khi mà đèn đã tắt rồi, không có được lớn tiếng, chữ cao là cất giọng đó, lớn tiếng tụng niệm. Đèn tắt rồi thì ở trong liêu, không nói chuyện, cho dù có học có hành cũng không nói nữa. Có nhiều vị ở ngoài học bài to quen rồi, cứ đến khi người ta tắt đèn ta ngủ cũng còn ngồi đọc lẩm nhẩm ở chùa, không có chuyện đó. Muốn học đi ra ngoài kiếm cái hốc nào đó, nếu mà muốn đọc ra tiếng cũng phải kiếm cái chỗ nào đó, mà chắc chỉ tịnh rồi không có cho đọc ra tiếng mà, tôi thấy vậy đó.